This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai Hòa Tính. Xin được thân ái chào Mỹ Liên, chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình. Chị ơi, chị hôm nay chị có khỏe hay không?
Chào Hoàng Tính, hôm nay chị vẫn khỏe em, cảm ơn em.
Dạ.
Em sao, em cũng khỏe chứ?
Dạ.
Chị làm bình thường hả em?
Dạ, em mấy cái đó là phải thường xuyên chị. Nói chứ câu đầu tiên là cầu chúc cho chị, gia đình, cũng như là quý vị khán giả lúc nào cũng bình an, sức khỏe nha. Bắt đầu trở mùa đó, đừng thấy mình mạnh, đừng thấy không có gì hết trơn. Ôi mát trời nọ, rồi đi ra vườn nhổ cỏ, nhổ cây đi. Mặc áo cho nó ấm ấm dùng chút xíu nha thưa quý vị. Gió mái lắm, người ta nói là mình lớn tuổi rồi, nhất là mình không biết được cái hệ thống miễn nhiễm của mình như thế nào, cho nên quý vị lớn tuổi cũng cần lưu ý xíu giùm Hoàng Tính nha, để cho mình có được một sức khỏe tốt. Muốn có được một sức khỏe tốt không có gì bằng chính mình phải tự mình lo mình trước tiên, phải chị ha?
Đúng rồi em, cảm ơn em nhắc chị. Chị cũng lớn quá rồi, gần 70 rồi, cho nên là cũng phải luôn luôn đừng tưởng mình còn non.
Đấy, cái đó là chị khai nha. Nếu mà chị nói vậy, quý vị thấy không? Rõ ràng gần tới cái tuổi đó mà cái là giọng vẫn sang sảng, cũng vẫn rất là trong trẻo. Thưa quý vị, ai nói chị là cái tuổi đó đâu. Ta nói chị không chừng là bốn mấy, 50 nó không chừng, phải không thưa quý vị? Chắc chắn là quý vị đồng ý với Hoàng Tính ha. Nói đùa cho vui vậy thôi, chứ ngày hôm nay thì chúng tôi Hoàng Tính thì cũng trước khi vào chương trình này thì hai anh em cũng tán chút xíu, dầm 3 phút rồi xong xuôi rồi, thấy chị cũng rất là ok thưa quý vị. Và ngày hôm nay cũng một cái món ngọt ha thưa quý vị ha, thì chúng ta thay đổi không khí chút xíu, chúng ta ăn thêm một cái món mà phải gọi là rất nhớ về cái quê hương Việt Nam của chúng ta nè, nghe tên thôi thấy thèm rồi thưa quý vị. Mời chị nha.
Xin chào các bạn thính giả nghe đài. Hôm sau nhiều ngày chúng ta làm món mặn thì lần này muốn share với lại các anh chị, các bạn và các em món chè. Tên nó là chè bà ba.
Tại sao
nó là bà ba thì chị cũng chưa có nghiên cứu. Hoàng Tính có nghiên cứu thì nói thêm cho các anh chị và các bạn nghe để biết ha. Mà chị nghĩ chắc hồi đó mấy bà già hồi xưa, bà ba, bà tư, bà năm, chắc cái bà ba nấu ngon nhất, cho nên người ta lấy tên, người ta đặt món chè này. Món chè đơn giản, dễ nấu, những cái nguyên liệu có sẵn ở miền quê. Giống như mình đi về quê thì cái món quà quê mà dành cho con cháu ở Sài Gòn về ăn là món chè bà ba. Ví dụ vậy, ngoài cái món ăn mặn thì được ăn cái món chè bà ba. Thành ra hôm nay chị muốn trao đổi rồi cùng share với lại các anh chị các bạn một cái món chè nấu kiểu thuần quê á, giống kiểu hoàn toàn là hồi xưa lâu lắm rồi mấy bà ba bà tư của mình hay nấu. Mà mình nghĩ bây giờ ở Mỹ này những cái nguyên liệu hẳn không có thiếu, cho nên là mình nấu lại món chè ăn cũng vẫn cảm thấy ngon, mà để cho các cháu nhỏ nó thích ăn rồi cũng biết nhớ lại thêm một cái món chè xưa cũ. Quang Tính.
Vâng, đúng vậy thưa chị. Khi mà nói đến chè bà ba, mà nếu mình tìm hiểu tại sao lại có là chè bà ba thì chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tính, khó tìm được lắm thưa quý vị. Tại vì nói từ xỏ xa xưa, ông bà cha mẹ ta thường có cái câu là đầu làng mà cuối ngõ. Thường thì đầu làng bao giờ cũng có những món ăn ngon, dù cho đó là phố thị hay hoặc là thôn quê, với những cái gánh chè mà chắc chắn là trong số đó có những cái cô hay hoặc là những cái bà mang tên ba, cho nên người ta kêu là chè bà ba. Đối với Hoàng Tính nghĩ là như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm tại sao mà có chữ bà ba thì có bỏ hơi khó lắm nha.
Thì cứ coi như bà ba cũng là một cái tên giống như chè thân, chè đậu đen, chè đậu đỏ vậy thôi.
Mình
đi chợ đi em, để mình mua những cái nguyên liệu mà ở các chợ Việt Nam nào ở đây cũng có đầy đủ những cái món để có thể nấu món chè này.
Dạ vâng, thôi bây giờ mình đi chợ Trường Nguyên ha thưa quý vị ha.
Rồi, chợ Trường Nguyên đang có khoai mì cũ mà ngon lắm á,
dính
xèn thôi.
Nhưng mà khoai mì thưa chị, khoai mì thì vừa rồi em cũng nghe chị là mấy món thì em cũng muốn ra mua bị hư hết trơn rồi. Chị có thể chị có biết riết nào mà nó làm ngon ngon xíu không? Nếu mà mình nói mà hư hết trơn thì không đúng, cũng có củ được, 10 củ thì cũng 9 củ được, mà một củ rồi nó bị cái hai đầu của nó hơi bị dập, mà trong khi đó mình tính ráng cố gắng làm sao mình tìm ra được cái bị hư thối mà khó tìm ra được quá, chị làm sao mình làm được chị?
chị cũng mua rồi chị lựa rồi chị, tùy theo cái mắt nhìn của chị đó. Chị nhìn về ví dụ như nó có hư nó cũng hư ít lắm. Ví dụ mình cần, nhiều khi chị cần làm một cái bánh khoai mì á, một bao rưỡi thì chị mua hai bao của mì về thì chị còn được cái bánh khoai mì thì chấp nhận vậy thôi em, tại vì mình đâu có thể nào có một cái ngựa, một cái nương rẫy nào nó ở gần cái khu vực chợ Việt Nam mình, người ta nhổ lên vũ vũ đất cái người ta đem ra chợ người ta bán cho mình, mà khoai này là từ bên mẹ nó chở qua. Cho nên người ta cũng bảo quản rất là lâu rồi, nên là thường là nó chạy chỉ. Ở Việt Nam mình hay có cái câu mà thí dụ cái gì mà quê quê nói chạy chỉ vậy đó.
Không, mà nói về cái bánh khoai mì hoặc khoai mì, chúng ta nhớ là cái thời buổi xa xưa, cái khoảng thời gian mà khó khăn nhất rồi nọ, trời ơi, mình phải tổ quốc ơi ăn khoai mì ngán quá, chị nhớ bài đó không? Trời ơi khổ
nhưng
lắm
khoai mì
bây giờ.
Nó ngon lộng lẫy luôn đó em.
Lúc đó là khoai mì thưa quý vị, rất là khổ, rất là khổ trong khoảng thời gian đó. Và thôi nói lan man nhiều quá, bây giờ mình trở lại
rồi,
khoai
đi
mì nè.
Em chọn mua một hoặc là hai củ khoai mì, nó khoảng một pa thì em về em gọt ra, còn lại thì đủ để nấu cái phần chè này. Tức là khoai mì chỉ cần một củ lớn lớn hoặc là hai củ nhỏ. Em một khoảng một bao á, có 99 sen nè, mua cỡ đồng bạc khoai mì ha.
Hình như rẻ hơn đang... á, rẻ hơn đó chị, em nhớ.
Có chỗ thì tám mấy, bảy mấy, nhưng mà có chỗ thì những chợ Mỹ á, như Walmart nó bán đồng 2, đồng 3. Bây giờ khoai lang á, thì khoai lang ở ngoài chợ nó có nhiều thứ lắm. Các anh chị thích khoai lang nào thì mua khoai lang đó, khoai lang nào cũng được hết. Ví dụ khoai lang tím nó cũng ngon, hay là khoai lang trắng nó cũng ngon. Khoai lang đỏ nó thì nó bị hơi bị mềm, thì các anh chị các bạn nhà mình hay mua khoai lang về luộc hay là mua khoai lang về nấu gì đó, mình thích khoai lang nào thì mua cũng cỡ một bao khoai lang. Còn có khoai môn cao đó thì ở chợ thường là chắc là cũng chở đi lâu lâu, cũng là một cái giai đoạn mà từ chỗ người ta nhổ lên cho tới về mình, nó chắc nó đoạn đường nó xa lắm và thời gian nó cũng lâu lắm, cho nên người ta dạt ra thì mình lựa một củ cũng khoảng một bao gì đó rồi về mình gọt lại để làm, tức là ba cái khoai gồm có khoai mì, khoai lang, khoai môn cao. Như vậy thì các anh các chị sẽ hỏi là những cái loại khoai này nó trong tủ đông thì làm được hay không. Trong tủ đông làm vẫn được, nhưng mà khi mình để ra nó rã đông rồi thì nó chặt, nó nước nồi dữ lắm. Không có ngon lắm trong cái món chè, nhưng mà nó vẫn nấu được với các anh chị. Nếu ở nhà mình có trữ trong thì giờ đó thì cũng có thể lấy ra làm. Rồi, bây giờ mình có thêm nửa gói đậu xanh, tức là ở chợ người ta bán đậu xanh không có vỏ đó Hoàng Tính. Thì mình cần nửa gói. Một gói thường nó 320g cho tới 400g. Cỡ nào cũng được, nó nhiều một chút cũng được, không có sao, hay nó ít một chút cũng không có sao, nửa gói đậu xanh. Thì thường là người ta có bán mấy cái gói bột khoai. Các anh chị thích bột khoai nó có màu xanh xanh đỏ đỏ thì mua cái màu, còn nếu mà không thích thì mua bột khoai màu trắng không. Thì khoảng 1/4, tức là một cái gói bột khoai đó mình về mình chia ra làm 4 lần á, để mình nấu nồi chè này. Đừng có quá nhiều, tại vì khi nó nở ra nhiều quá nó làm đặc lên cái nồi chè. Còn bột bán thì mình cần cỡ 2 muỗng canh thôi. Một lát thì chị sẽ nói với Hoàng Tính thêm về bột bán ở Mỹ. Chị thấy bột bán ở đây sao nấu nó mau mềm lắm. Không hiểu tại sao mà thấy nguồn của nó cũng là từ Việt Nam. Còn ở Việt Nam á, hồi đó chị phải đi ngâm bột bán thật là lâu cho nó mềm rồi mới bỏ vô nấu. Còn bột bán ở đây là khi nào gần tắt bếp thì để cái bột bán trong một cái rổ nhỏ, rồi để vô cái thau nước rửa sạch, rồi xóc, rồi đổ vô là tắt bếp. Chứ nấu lâu thì bột bán nó sẽ rụt ra, không có ngon. Rồi, bột khoai rồi, bột bán rồi ha, thì mình có khoảng 4 cọng lá dứa. Riêng lá dứa đó thì mua lá dứa tươi rất là mắc, cho nên các anh chị cũng sử dụng lá dứa mà người ta để bây giờ, rồi mình về mình tách ra, mình để trong nhà mình cần, khi cần nấu xôi, nấu chè hay là nấu cái gì mình đem ra nấu, thì lá dứa giữa tươi với bây giờ thì nó không có gì, thậm chí mình xay nó vẫn có màu xanh và mình nấu mùi thơm nó không bị mất. Chứ còn mua lá dứa tươi rất là mắc. Và mua một gói lá dứa tươi về rồi không xài hết thì cũng vẫn phải để được bây giờ. Chứ làm sao, không lẽ giờ ráng nấu cho hết cái bó lá dứa mà rất mắc tiền mà mình đã mua. Cho nên là tùy các anh chị thấy cái nào tiện. Và tiện nhất là như vậy, mình lấy cái mình có sẵn ở trong freezer ra nấu. Một lon nước cốt dừa Savoy nha các anh chị. Một gói vanilla đó. Các anh chị xài vani mà bằng nước thì các anh chị sử dụng một muỗng cà phê, còn nếu mà các anh chị xài vani gói thì một gói là đủ. Đường đó, đường ngọt nhất của cái nồi chè này khoảng một bao rưỡi. Còn nếu mà các anh chị không muốn ăn ngọt lắm thì mình bớt lại chút. Rồi một muỗng cà phê muối. Vậy là mình đủ có nồi chè rồi đó. Nồi chè này tên là nồi chè bà Ba. Cái cách nấu này hoàn toàn là từ xưa các bà ngoại, bà nội của mình rồi tới đời má mình nó hay nấu. Không có giống như bây giờ các anh chị mở YouTube ra thì trên đó nó có rất là nhiều người chỉ chè bà Ba, nhưng mà nó đã cải biên rồi, nó không còn thuần giống như là cái chè sau xưa. Bây giờ nếu mà ở nhà có các cháu nhỏ, các cháu còn trẻ hay các em còn trẻ nó nấu kiểu mới thì bây giờ các anh các chị nấu kiểu cũ xem là coi cái nào ngon hơn ha. Hoặc là mình cứ giữ lại mình ăn kiểu xưa cũng được, không đâu có cần là phải hay là kiểu xưa ăn vẫn ngon, kiểu bây giờ ăn có cái ngon riêng. Bây giờ nấu ha các anh chị, mình thực hiện đây. Bây giờ cái đậu xanh hồi nãy mình nói mình có nửa gói thì các anh chị ngâm. Cái đậu xanh này do đậu xanh khi mà người ta làm thì người ta có cho chút màu, cho nên các anh chị bỏ nước vô, các anh chị thấy nó ra màu xanh xanh đó, thì các anh chị rửa hai ba nước rồi ngâm cho nó nở. Thường ngâm đậu xanh mà muốn nở để có thể hấp được đó thì 3-4 tiếng đồng hồ, hoặc các anh chị ngâm qua đêm, tức là tối trước khi đi ngủ mình ngâm đi, sáng vừa dậy thì mình sử dụng cũng được. Còn nếu mà ngâm để mà làm liền thì cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ thì đậu xanh nó mới nở ra. Bởi vì mình không có muốn bỏ đậu xanh vô nồi nấu, nó nở, nó nát ra hết, nó ra biến ra trong nước. Còn nếu mà các anh các chị ngâm nở rồi các anh chị hấp nó vừa chín thì các anh chị bỏ đậu xanh vô lúc mà sau cùng đó, thì cái đậu xanh nó sẽ còn, nó mềm nhưng mà nó còn nguyên hột, mình ăn sẽ rất là ngon. Khoai mì, khoai lang, khoai môn thì các anh chị gọt vỏ đi, bỏ hết những cái phần mà nó không có, ví dụ khoai mì nó bị chạy chỉ rồi một chút đó thì bỏ hết, rồi sau đó các anh chị rửa cho thật sạch, các anh chị cắt cạnh vuông khoảng 2 cm, tức là nó cỡ một cái lóng ngón tay cái của mình đó, cỡ vậy đó, cỡ bằng mấy cái lóng tay của mình, ngón tay cái là vừa nhất. Nếu mà các anh chị mua khoai lang mà màu đỏ đó thì mình phải để riêng, bởi vì khoai lang nó mau mềm lắm. Còn nếu mà khoai lang tím hay là khoai lang, những cái loại khoai lang mà nó cứng mà nó mình nấu ăn nó, mình nấu ăn nó không bị bở đó, thì có thể xài chung ba loại, để chung ba loại khoai nấu một lượt vẫn được. Còn nếu riêng khoai lang màu đỏ mà nó mềm thì để nấu riêng mình bỏ vô sao nó khỏi bị rụt khoai. Các anh chị sau khi mà cắt cạnh rồi, các anh chị ngâm khoai trong nước ha. Tại vì nếu vớt ra sớm quá nó bị đen, trong nước mình cho xíu xíu muối. Bây giờ lá dứa thì rửa sạch cắt khúc. Bột khoai nè các anh chị, không biết các anh chị có kinh nghiệm nấu hay không, bột khoai đó thì mình rửa sạch, mình bắt cái nồi nước nhỏ lên cho nó vừa sôi, mình bỏ vô và nấu 15 phút nha Hoàng Tính. Yeah. Nấu ít hơn khoai, cái bột khoai nó chưa có mềm. Và nấu lâu quá thì nó rã hết. Nấu cỡ 15 phút sau khi nước sôi, mình khoai lấy đũa mình khuấy cho nó khỏi dính ở dưới cái đít nồi. Nếu mà nấu cái nồi, mấy cái nồi nhỏ mà nông tích thì nó không dính. Còn nếu mà nấu nồi inox thì nó có thể nó bị dính nếu mà mình không khuấy bằng đũa. Bột bán đó, như hồi nãy cái phần trên chị nói đó Hoàng Tính. Mình để sẵn ra 2 muỗng canh bột bán trong một cái gì đó, một cái rổ nhỏ xíu mà có lỗ nhỏ đó, nó không bị rớt bột bán xuống. Hoặc là nếu không có cái nhỏ thì mình đựng trong cái chén cũng được. Khi mình cần làm thì mình mở nước vô rồi mình rửa, giống như mình rửa bụi thôi. Mình không rửa thì mình không có yên tâm là không biết cái này nó trong quá trình làm rồi người ta vô bao vô bịch đó, nó có bảo đảm là không có bụi không, cho nên mình rửa. Thì rửa rồi bỏ vô nồi liền. Bây giờ để nấu chè đó. Để nấu chè đó thì mình lấy một cái son, mình để khoảng 3 lít nước. Mình nấu cho cái nồi nước nó sôi lên. Mình cho một muỗng cà phê muối vô. Muỗng cà phê lưng thôi nha các anh chị. Hồi nãy mình có một muỗng cà phê, mình bỏ xíu xíu vô mình ngâm khoai rồi. Còn lại mình bỏ vô cái nồi này mình nấu. Nồi nước, rồi mình cho lá dứa vô nấu. Sau khi nước sôi trở lại đó thì các anh chị lần lượt cho khoai mì, khoai môn, khoai lang. Mà nếu khoai lang đỏ thì cho nó xào một chút xíu. Các anh chị nấu mà canh cho khoai mì, khoai môn nó vừa chín, khoai lang nó cũng không chưa có bị rã ra đó, thì nó đạt yêu cầu và nó ngon. Nếu các anh chị nấu lâu quá nó rụt ra rồi, trở thành khi mình muốn chè ra nó trở thành một cái nồi chè nó đặc lư, nó không còn một cái nồi chè nó ngon mà nó lại khéo thì mới hay. Tức là khoai nó vừa mềm, cái cục mà mình cắt ra nó vẫn còn là cái cục khoai chứ nó không có bị nát ra đó, thì vậy mới khéo nha các anh chị. Tức là nấu các anh chị canh nó vừa hơi mềm, khoai lang, khoai mì, khoai môn, rồi bỏ khoai lang vô nó cũng vừa chín mềm. Thì lúc này các anh chị bột khoai mà mình đã nấu 15 phút rồi đó thì đổ ra cho ráo xong rồi bỏ bột khoai vô. khi mà nó sôi dài dạo, bỏ bột khoai vô cho sôi dài dạo thì các anh chị bỏ đường vô. Thì đường mình nói đó, cái nồi chè này nếu mà nấu một bao rưỡi đường thì là nó vừa, nhưng mà nó không có quá ngọt. Nhưng mà nếu các anh chị muốn ăn đạt hơn thì bỏ ít hơn xíu. Chứ còn bây giờ ai cũng sợ ăn nhiều đường, cho nên là cũng đừng bỏ thêm nhiều quá, nó bị quá ngọt thì ăn cũng không tốt cho sức khỏe. Mình tuy rằng ăn chè nhưng mà nó cũng ngọt vừa thôi, nhưng mà nó lạt nhắt thì cũng không có ngon. Đường tan đó, các anh chị bỏ đường, đường tan thì các anh chị vớt lá dứa ra bỏ. Sau đó, đó thì các anh chị cho đậu xanh mà các anh chị đã hấp chín rồi. Nhớ là đậu xanh cũng hấp vừa chín cái hột đậu thôi, thì nhìn nó khéo hơn trong nồi. Khi mình múc ra mình thấy khoai vẫn còn nguyên miếng khoai, đậu xanh, cái hột hạt đậu xanh nhìn vẫn còn. Nhưng mà bỏ vô miệng ăn thì nó rất là mềm béo, bùi. Cho nên là các anh chị bỏ đậu xanh vô, các anh chị dùng muỗng giá gì đó, các anh chị khuấy đều. Sau đó thì khui một lon nước cốt dừa sa vo đổ hết vô trong cái nồi chè. Rồi bột bán mình rửa cho thật lẹ, bỏ vô nồi chè luôn. Bỏ một cái gói vani hoặc một muỗng vani nước, nếu ở nhà các anh chị có loại vani nào, bỏ một miếng vani vô, quậy đều và sau đó tắt bếp. Tắt bếp thì vẫn còn để trên bếp. Lúc này đó, các anh chị thấy cái nồi chè của mình đó, nó hơi loãng. Nhưng cũng đừng có sợ cái nồi chè lỏng. Rồi rửa thêm bột bán bỏ vô. Khi các anh chị để cái nồi chè nó từ từ nó nguội dần đó, thì bột bán với bột khoai nó nở ra thì nồi chè nó vừa. Các anh chị đừng có nấu mà đến lúc này tắt bếp thì thấy nó đặc lư vậy đó. Khi các anh chị để nó nguội thì nó đặc thành một cục. Và khi các anh chị ăn không hết mà để trong tủ lạnh thì khi các anh chị múc ra đó, nó là một cái chén, nó đặc như một cái chén cơm thì nó không có còn gì là ngon. Ha, các anh chị nhớ là nếu mà các anh chị mà ít có nấu đó thì mình cũng có kinh nghiệm mình nói. Còn tính nhớ ha, lúc này đó, nhiều khi nhiều người rất rất hay có cái cảm giác chết cha rồi, nồi chè này nó lỏng quá rồi, kiếm cái gì bỏ vô thêm, chứ không thôi thì nó lỏng ăn không có ngon. Không, cái khoai, cái bột bán nó sẽ nở ra và cái bột khoai nó tiếp tục nở ra, cái đậu xanh cũng vậy. Cho nên là các anh chị sẽ thấy một cái nồi chè nó không ngon khi nó quá đặc. Lúc này các anh chị thích ăn nóng á thì khuấy đều rồi múc cái chè ra, nó rất là vừa béo. Vớt các loại khoai đậu xanh của mình nó mềm ngon, nhưng mà nó là còn miếng chứ nó không có bị rã ra thành một cái nồi giống như nấu chè đậu xanh đánh vậy đấy Hoàng Tính. Nếu mà mình nấu cái gì nó cũng nhừ rồi tới hồi múc ra nó y như một cái nồi chè đậu xanh đánh thì nó không phải là chè bà ba và nó cũng không có ngon. Nó có thể nó mùi vị nó ngon nhưng mà nó hoàn toàn không có khéo. Đó, kinh nghiệm của chị là nấu nhiều lần chè bà ba thì chị nói với Hoàng Tính như vậy đó, với lại các anh, các chị và các bạn đang nghe đài như vậy, để các anh chị có một cái kinh nghiệm khi mà mình nấu. Đừng có để nó đặc quá thì nó mất khéo đi cái nồi chè của mình. Lúc này các anh chị múc ăn thì các anh chị sẽ thấy rất là ngon. Khoai mì mà nấu chè ăn cũng ngon, khoai môn nấu chè ăn cũng ngon, khoai lang ăn cũng ngon. Đã vậy còn có thêm đậu xanh với nước cốt dừa thì cái nồi chè mình không có thể dở được. Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Nấu thử chưa em? Có nấu lần nào cái món chè bà ba bà bốn này chưa em?
Dạ chưa, nhưng chắc em sẽ nấu. Em cũng mê chè em chị. Thưa quý vị, vừa rồi chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta cái công thức để chúng ta làm thực hiện trở lại cái món chè bà ba mà bất hủ, phải gọi là vậy. Nếu mà quý vị nào mà có sống ở Việt Nam rồi mà chưa hè hoặc là lúc nào mình thèm chè, mình cũng thường ra ngoài đầu ngõ để mình ăn chén chè bà ba, thưa quý vị, hay hoặc là chè bà ba đây bắt đầu kêu lại. Nếu mà quý vị mua ngày hôm nay, chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là chè bà ba. Cái quý vị có những cái liên quan thắc mắc gì, quý vị cũng cứ gọi vào đài 817-899-4110 để đặt câu hỏi thêm, hoặc là quý vị chia sẻ thêm về những cái kỷ niệm của mình về cái món chè bà ba này ha, thưa quý vị ha. Cái yêu cầu của chị khi mà làm cái món chè bà ba này như thế nào là, thưa chị?
Thì chị nói rồi đó, đừng có làm nấu ruột tất cả những cái nguyên liệu mà mình chuẩn bị. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đừng có làm cho nó lẫn lộn với món chè khác. Có nhiều người vẫn bỏ cái rong, giống như rong biển đó em. Rồi vẫn bỏ vô đây, hoặc là có người sắt nấm mèo bỏ vô thì cái đó là nó là món chè thưng chứ nó không phải là chè này. Rồi cũng không có bỏ nấu đậu phộng rồi bỏ vô, hay cũng hay nhà có táo tàu rồi phơi khô nhiều quá rồi bỏ vô đây, nó cũng không có đúng. Khi mà những cái mà chị nói ở trên đó là nó là món chè thưng. Nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà món chè thưng nó sẽ không có ba cái loại khoai, mà nó chỉ có đậu xanh, nó có bột khoai bột bán, rồi nó có thêm những cái khác là những cái mà chị nói đó, là đậu phộng, rồi hột sen nè, rồi táo tàu nè, cái trái táo khô đó ha, rồi cái tự nhiên, rồi bây giờ chị già quá rồi, Hoàng Tính, chị muốn nói cái mà giống rong biển là cái gì, cái tự nhiên chị quên.
Nó rau câu là hả? Rong biển hay hoặc là gì chị? Nó có em quên mất tiêu.
Tự nhiên
ăn
muốn
nó
nói
mát lắm nha, ăn cái mát lắm chị. Ăn rong
thì,
rong biển
thì đừng có nấu lẫn lộn. Tên của nó là cái gì thì mình nấu là cái đó. Chứ đừng có nấu lẫn lộn là cái chè này qua chè kia. Chị thấy rất là nhiều người nói thôi nhà có sẵn mình bỏ vô. Dĩ nhiên bỏ vô ăn được không? Quá được chứ không có gì không được, nhưng mà nó không còn giữ được cái nguyên liệu của một cái món chè mà mình đúng tên của nó. Chứ còn bỏ vô thì ăn được. Nhưng mà để dạy các em các cháu là người Việt Nam mình có món chè này món chè kia, hay là mình muốn giữ cho nguyên thủy của món chè thì mình đừng bỏ những cái khác vô, nó không đúng. Chị thì chị không thích bỏ. Ví dụ muốn ăn chè thưng thì nấu là chè thưng mà ăn. Phổ tai em, trời ơi, muốn nói cái phổ tai đó mà cứ quên. Tức là cái phổ tai mà mình người ta bán một miếng lớn mà mình về mình cắt nhỏ nhỏ, hoặc là người ta bán nhỏ nhỏ mình ngâm ra. Trời ơi, em biết cái phổ tai mà nhỏ nhỏ mà ngâm ra đó. Chị ngâm trước ngày, chị xả 3 lần, 4 lần đó, thì nó mới sạch được cái phổ tai để mà nấu cái nồi chè thưng. Còn nếu mà mua nguyên cái lá bự rồi nó nhiều quá mà nó là tươi về rồi cắt ra rồi cũng phải để trong tủ lạnh. Nếu mình ăn nhiều thứ, nhiều món mà cần cái phổ tai thì mình mua. Còn nếu mà không thì mình cái gì mình cũng mua nhiều rồi cái gì cũng để. Rồi biết bao lâu mới nấu lại cái món chè đó, các anh chị sẽ gặp khó khăn. Khi mình dự trữ, còn nếu mà mua cái đồ khô thì chịu khó là rửa cho thật là sạch. Xả cho thật là nhiều nước, bởi vì trong đó nó cát biển em. Người ta để sao mà cát dữ lắm luôn á.
Dạ chị ơi, dơ nữa. Bây giờ có vị thính giả trên đường live, giờ mình mời vị thính giả đấy hả chị ha?
Rồi em, rồi, xin mời.
Dạ vâng, chị Mỹ Liên và Hòa Tính xin được chào vị thính giả. Hello, xin chào.
Hello.
Dạ, chào chị.
Ôi, chào anh, chào chị. Tại vì em thấy cái chè bà ba ở ngoài chợ á, em ăn nó có cái cục gì giòn giòn á, cái đó là cái gì giống như là bột với là cái gì mà người ta nấu lại cái nó có màu xanh, nó giòn lắm. Mình
em ơi, hồi nãy
cái đó làm sao vậy chị?
Cái hồi nãy chị có nói đó là cái món chè mà chị là trao đổi với lại các anh chị và các bạn khán giả nghe đài là cái món chè mà nó thường quê đời xưa rồi. Tức là còn cái món chè các bạn nấu bây giờ mà bán đó thì các bạn chế biến ra thường đó là các bạn sẽ sử dụng khoai lang, khoai môn, khoai mì, các bạn xay nhuyễn ra rồi các bạn trộn với lại bột năng, nhồi lại rồi cán ra rồi cắt. Hoặc là các bạn không có sử dụng cái bột khoai có sẵn mà các bạn nhồi cái bột năng bằng nước sôi, nhồi thành một khối rồi sau đó cán mỏng ra rồi cắt thì cái đó là
nó dai mà ăn giòn cũng lắm chị.
Ăn nó giòn bột nhưng mà em ăn nó nghe giòn là chị nghĩ là bột năng đó em.
Dạ. Hay là có bỏ hàng the hay sao á, nó trong the mà nó ngon lắm, nó giòn lắm.
Bột năng nếu em mua bột năng đúng và em nhồi bằng nước sôi hoàn toàn đó thì khi em cán và em cắt thì ăn nó giòn dai.
Mình luộc
nó chứ giòn của nó cũng chỉ là giòn của bột năng thôi em, nó không có giòn thật giòn. Còn chị chưa có ăn cái mà em nói cho nên là không biết. Thì chị nghĩ là nếu mà em nấu cái kiểu chè bà ba này á, em nấu bằng bột khoai có sẵn thì cũng vẫn được. Xin lỗi em tên gì nha em?
Dạ em tên Linh chị, em cảm ơn chị. Linh. Tại em nghe chị chia sẻ. Dạ em cảm ơn chị.
Rồi.
Dạ.
Chị Linh,
dạ,
Linh chào chị. Nấu theo chị đi. Theo cái kiểu này thử thôi mà ăn có vừa ý không?
Chị.
Còn bây giờ người ta nấu nhiều kiểu cải biên lắm. Hoặc là người ta lộn, người ta lộn những cái nguyên liệu của món chè này vô món chè kia. Như chị nói đó, ví dụ bây giờ em bỏ phổ tai vô ăn được không? Ăn vẫn được nhưng mà nó không phải còn là chè bà ba, tên của nó là chè thưng.
Dạ chị.
Nguyên liệu
khác nhau, hai là em nghe nó cũng giống giống chè thưng.
Vâng.
Ok, dạ em cảm ơn chị. Để em thử.
Em cũng thích nói chuyện cái gì khi cần chị có thể gọi cho chị Linh ha.
Rồi, dạ chị,
cần cái gì em cứ Linh gọi cho chị.
Dạ, em cảm ơn chị.
Dạ vâng chị.
Em biết đưa chị. Dạ vâng chị.
Dạ, gửi đây chị. Nếu mà chị Linh mà cứ thực hiện cái món thực sự là truyền thống của cái món chè bà ba này. Nếu mà làm không được hay hoặc là quên một cái đoạn nào thì quý vị hay hoặc là chị Linh cũng có thể gọi chị Minh Liên qua cái số điện thoại là 214-385-7611. Tính gặp lặp lại nha, 214-385-7611 ha. Hay hoặc là quý vị có thể vào cái website của saigondallasradio.com, bên cái phần bên phải nó có cái mục tìm kiếm searching, thì quý vị cứ đánh vào cái chữ gia chánh. Trong chốc lát nữa sau chương trình này có khoảng độ dăm vài phút thôi, và tôi sẽ post cái chương trình này trở lại cho chị Linh hay hoặc là quý vị khán giả muốn nghe cái phần trình bày của chị Minh Liên ha. Chị có quên cái điều gì trong cái món này của mình không?
Không em. Dạ. Chị chỉ muốn nói một cái điều đó, vì là chị trao đổi với em với lại các bạn khán giả, cho nên là thí dụ như những cái món ăn mà cái món ăn nào bỏ cái gì vô, nó nguyên thủy của nó, gốc của nó mà nó bỏ cái khác vô nó không có đúng thì chị không có muốn. Còn thí dụ cũng có những người, thí dụ chị nói thí dụ với em ha, có những người nấu cái món mì Quảng bỏ trứng cút vô là hoàn toàn là không có đúng, tại vì người Quảng người ta ăn không có. Nhưng mà sau này vì nấu bán người ta muốn cho tiện, trứng cút thua cái lon trứng cút ra bỏ vô một hai cái thì nó rất là tiện và rất là dễ làm, cho nên người ta bỏ vô. Nhưng mà khi nó trao đổi trên đài thì chị không có muốn là nói là nấu một cái tô mì Quảng có hai cái trứng cút, chị không nói như vậy. Mà chị chỉ nói những cái mà người Quảng người ta, người miền Quảng Nam, người miền Trung người ta nấu hồi xưa tới giờ, người ta ăn thuần mì Quảng thì người ta ăn bỏ vô những cái gì, thì cái món chè này cũng tương tự như vậy. Tức là chị không có muốn, chị cũng vẫn nói với em đó Hoàng Tính, chị nói em bỏ cái khác vô ăn được không? Được. Sao mà không được, nhiều khi còn tốn công, hoặc là nhiều ví dụ em nấu hột sen cho mềm bỏ vô được không, ăn được, nhưng mà nó là một cái món chè khác, cho nên là chị không có trao đổi lên đây để cho các anh chị với là các bạn khi mà nghe rồi nấu lại cái món chè này thì mình nấu cái kiểu vậy đó, thì nó nếu mà các anh chị thích cải biên thêm thì cứ bỏ vô, nhưng mà cái món gốc nó là như vậy thì chị muốn, chị có nhiệm vụ phải trao đổi nó là như vậy. Cũng như nhiều người chị thấy là hướng dẫn nấu mì Quảng mà không hề nói rằng là nấu mì Quảng thì phải có dầu phộng và phải có củ nén. Tại nếu mà không có hai cái gia vị đó thì nó sẽ không có cái mùi đó. Nó không có cái mùi đó được thì cũng không thể nào có cái nồi mì Quảng nó ngon và nó đúng mùi được. Thì chị không có muốn, mà chị muốn rằng là phải nấu món đó thì phải có cái đó, phải thêm cái kia. Thì mình cố gắng có được những cái gia vị như vậy đó. Thì cái người ăn, nhất là ví dụ như người ăn đầu tiên, em mời một người nào đó ăn đầu tiên mà người ta ăn cái không đúng mùi đó thì người ta lại tưởng món ăn Việt Nam cái tên đó là nó có cái mùi đó. Thì như vậy thì cái lưu truyền của mình để cố gắng giữ gìn cái món ăn Việt Nam của mình đó, thì nó chưa có hoàn toàn đúng. Đó là cái mục đích mà chị thấy. Có cũng có thể của chị cũng chưa hoàn toàn đúng 100%, nhưng mà về cái mặt nào đó thì chị cũng thấy là chị ở quê miền Nam. Hồi xưa chị, hồi nhỏ chị ở dưới quê, bà nội, bà ngoại, mấy dì, mấy cô là làm rồi. Sau đó chị nghiên cứu rất là nhiều ở trên các chương trình, các sách vở, và chị đã nấu nhiều thì chị thấy là có một cái kinh nghiệm là món đó nấu vậy. Cũng không phải là nói là hoàn hảo 100%, nhưng mà tương đối cố gắng giữ lại cho nó đúng mùi vị của món ăn mà mình cần phải trao đổi với nhau. Thì chị cho yêu cầu vậy thôi Hoàng Tính. Chứ còn không phải là ăn không được, bỏ vô ăn không được, bỏ cái đó ăn không được. Thì cái gì mà bỏ vô ăn được, ví dụ như cái đó chỉ nêm nước tương mà đừng có nêm nước mắm vô thì chị sẽ la làng lên là không có được, bỏ cái muỗng nước mắm vô đây nha, bỏ vô là không có được, ăn không có được. Cái đó không phải như vậy. Bây giờ em bỏ thêm cái gì vô cái nồi chè bà ba này em vẫn ăn được. Nhưng mà chị không có nói là bỏ cái món đó vô. Tại vì chị thấy là nó là một món chè khác. Em thấy sao?
Dạ đúng vậy, em hoàn toàn đồng ý với chị, thưa quý vị. Nếu mà thực sự mà chè bà ba thì Hoàng Tính thấy là giống như chị nói, mình lên trên website thì có rất là nhiều những cái cách lắm. Chung quy lại thì 10 cái menu để mà trình bày ra mà quý vị coi kỹ cái những cái nguyên liệu thì thấy thì họ có rất là nhiều hơn những cái món mà chị Mỹ Liên đưa ra. Thí dụ chị nói hồi nãy là chúng ta cũng có thể bỏ vô cái phổ tay cũng được, hoặc là bỏ vô hạt sen cũng được nữa, thưa quý vị. Đó, nhưng mà cái đó thì nó sẽ không có ra được những cái món thật sự là một cái chè bà ba của ngày xa xưa xưa, thiệt là xưa đó. Thì tất cả những cái nguyên liệu mà chị đã trình bày, cộng thêm mà quý vị bỏ vào cỡ khoảng độ 3 lít nước, mà với những cái loại khoai lang, khoai môn, đậu xanh, rồi thì chắc chắn là tất cả những cái thứ này nó cũng sẽ làm cho chúng ta tạo ra được một cái nồi chè rất là ngon. Nó không có lỏng lắm đâu và nó cũng không có đặc lắm đâu thưa quý vị. Với những cái chất về đậu thì cái sự mà đông đặc lại để nó tạo thành những cái độ mà phải gọi là nó đặc quá thì có bộ cũng hơi khó với 3 cái lít nước. Cái đó là theo thiện ý của Hoàng Tính thôi, thì cũng có nấu chè đó, nhưng mà chắc chắn là không sớm thì muộn, một ngày gần nhất Hoàng Tính cũng sẽ thực hiện cái món chè bà ba ăn cho nó mát lòng mát dạ quý vị. Thật sự ra nhưng mà thưa chị, nếu mà chúng ta lỡ mà chúng ta nấu mà nó bị hơi đặc quá thì như thế nào, hay hoặc là nó lỏng quá thì mình sẽ làm sao để mình chữa cháy trong cái vấn đề đó thưa chị?
Cỡ này thì nó không lỏng, còn nếu mà các anh chị mua mà khéo quá, khoai nó không có bị hư gì hết, mình gọt ra khoai nó còn nhiều đó, thì chỉ có ngăn cách là thêm nước dừa, thêm đường thôi chứ đâu còn cách gì em.
Thì ra là như vậy. Đó là những cái
gì? Cũng nhiều khi là em mua một củ khoai về hoặc các anh chị mua thấy nhiều rồi giờ để lại nó cũng mấy gì gọt hết ra thì nó hơi dư, thì nó bị đặc. Hoặc là có khi các anh chị mua củ khoai môn mà không có bỏ miếng nào hết. Chứ còn khoai mình mua về là gọt vỏ nó dày lắm á. Rồi hai cái đầu người ta dạt đó mình cắt ra cũng bỏ nhiều lắm. Thì nó còn lại nó vừa. Còn lại nó cỡ tối đa là nó 2 bao cho 3 thứ này thôi. Từ 1.5 bao cho tới 2 bao là ok. Còn nếu mà các anh chị gọt ra mà nó còn gần sắp xỉ cũng 3 bao thì cái nồi chè của mình có thể nó bị đặc. Thì chỉ còn cách là thêm nước dừa với lại thêm đường thôi.
Thưa quý vị, thì nếu mà thực hiện đúng như kiểu của chị thì khoảng bao lâu mình ăn được chị? Mấy tiếng ăn được chị?
Trời, nấu chút xíu xong là ăn được hả em? Có vậy chứ mình làm lẹ lắm em.
Nếu mà quý vị nào
có nhận con cái em phải ngâm đậu xanh trước để em nắp. Còn nếu em không ngâm đậu xanh, nếu mà các anh, các chị, các bạn không ngâm đậu xanh thì rửa sạch, bỏ đậu xanh vô nấu thì phải nấu đậu xanh trước. Nhưng mà cái này đó, nấu trước mà nó mềm, nấu trong nước mà trước mà nó mềm á, thì nó rất là dễ nhừ đậu xanh ra, nó tan trong nước mà nó không còn nguyên hột. Còn chị nói là mình hấp như vậy đó để mình nhìn vô mình thấy nó khéo. Chứ còn đậu xanh mà nó tan hết trong nước thì nó bùi béo, cái nước nó cũng ngon thôi. Nhưng mà lúc đó em múc lên nó không có thấy cái hột đậu xanh đâu hết.
Nhưng mà nếu mà mình mà lựa cái loại đậu xanh mà đậu xanh nó có vỏ hoặc là nó đã lột vỏ nó tốt hơn thưa chị?
Món này thì mình nấu đậu xanh không vỏ em. Còn đậu xanh có vỏ mình vẫn phải đãi nó đi. Tại vì nếu mà đậu xanh mà cà ra rồi mà còn vỏ mà em nấu kiểu này thì nó sẽ đi vỏ đằng vỏ mà đậu đằng đậu thì em sẽ thấy cái xác vỏ nó nhiều quá.
Lên kênh á.
Món này phải nấu đậu xanh không vỏ em. Nếu đậu xanh nguyên hột thì nó cũng không có đúng lắm trong cái nồi chè này.
Hy vọng là quý vị cũng nghe được kỹ càng những chi tiết hay hoặc là những câu hỏi Hoàng Tính gửi đến cho chị Mỹ Liên, hoặc là chị Mỹ Liên trình bày cộng thêm chị Linh tham gia trong cái chương trình này nữa, hỏi thêm những cái đó cũng rất là hay để quý vị hiểu rõ hơn. Hoàng Tính nhớ rồi, những cái cục mà cắn nó cũng sừng sực đó, thì chắc chắn là với những cái lời giải thích của chị Mỹ Liên thì chị Linh cũng sẽ đồng ý để chúng ta thực hiện được một cái món chè bà ba. Nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc về cái vấn đề bếp núc hay hoặc là chè bà ba này nè, đó, chè bà ba thôi, đừng làm mời thành chè bà 4, bà 5, bà 6 thôi quý vị ha. Quý vị gọi cho chị Mỹ Liên với số điện thoại 214-385-7611 ha thưa quý vị, 214-385-7611 để chị Liên có dịp sẽ trao đổi thêm với quý vị về cái món chè bà ba này hay hoặc là những cái món mà quý vị cảm thấy là mình đang bí lù ha thưa quý vị ha. Cảm ơn chị đã nhìn chút thời gian đến với chương trình này. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Hoàng Tính sẽ gặp lại cho chị lần sau ha.
Cảm ơn Hoàng Tính. Chị cũng chúc em và gia đình được khỏe mạnh. Chúc tất cả các bạn khán giả nghe đài luôn luôn được mạnh khỏe. Nhớ giữ gìn sức khỏe trong cái thời gian chuyển mùa. Và nhớ đi chích ngừa. Nhớ vẫn còn phòng ngừa COVID.
Đúng vậy thưa quý vị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày bình an và sức khỏe. Hẹn gặp chị lần sau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị bình an và sức khỏe nha.